Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 10 năm 2016. Chiến hạm Mỹ lại tuần tra ở Hoàng Sa để thách thức Trung Quốc. Tổng thống Philippines giải thích về tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ. Nhật Bản cấp tín dụng cho Nga để thúc đẩy đàm phán về quần đảo Kuril. Hoa Kỳ sẵn sàng nghênh đón quan sát viên Nga tới theo dõi bầu cử Mỹ. Kính thưa quý vị, vào hôm qua, một chiến hạm Mỹ đã đi vào tuần tra trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Hoạt động này được các quan chức Mỹ xác định là nhằm thách thức yêu sách hàng hải quá đáng của Trung Quốc trong vùng. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Decatur đã thực hiện nhiệm vụ đi qua vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền gần quần đảo Hoàng Sa, Xin Trích, một cách bình thường, hợp pháp, không có tàu nào khác hộ tống và không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ xác định rằng chiến hạm Hoa Kỳ không tiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc chiếm đóng, nhưng đã tuần tra sâu bên trong vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi quá đáng. Thông báo không nói rõ là chiến hạm Mỹ đi ngang thực thể nào ở Hoàng Sa, thế nhưng theo hãng tin Anh Reuters, một số quan chức quân sự Mỹ xin giấu tên cho biết chiến hạm Decatur đã đi tuần trên vùng biển gần đảo Tri Tôn và đảo Phú Lâm và đã bị ba tàu Trung Quốc bám đuôi. Dẫu sao thì chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành hôm qua rất đáng chú ý vì là chiến dịch đầu tiên kể từ khi Tòa Trọng Tài Thường Trực Lai ra phán quyết phủ nhận các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngay sau khi chiến hạm Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, Trung Quốc tối hôm qua đã lập tức lên tiếng tố cáo một hành vi khiêu khích. Điều đáng nói là Bắc Kinh vẫn gọi đó là một hành động phi pháp, cho dù tháng 7 vừa qua, Tòa Trọng Tài Thường Trực Lai đã bác bỏ toàn bộ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh bên trong đường lưỡi bò ở Biển Đông vì không có cơ sở pháp lý. Trong một thông cáo đăng trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc qua lời phát ngôn viên Ngô Khiêm đã cho rằng việc chiến hạm Mỹ tiến vào lãnh hải của Trung Quốc là một hành vi vi phạm luật nghiêm trọng và cố tình thách thức. Cùng một giọng điệu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra một thông cáo riêng biệt, chỉ trích Mỹ là đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Tuy nhiên, đối với phát ngôn viên Nhà Trắng, Mỹ, hoạt động hôm qua của chiến hạm Hoa Kỳ nhằm cho thấy không một nước nào có quyền hạn chế một cách phi pháp quyền tự do lưu thông hàng hải và sử dụng các vùng biển đúng theo luật pháp quốc tế. Về quan hệ Mỹ-Philippines, sau chuyến công du Trung Quốc với phát ngôn chia tay với Hoa Kỳ gây chấn động, trong buổi họp báo tối hôm qua, Tổng thống Philippines Duterte giải thích Manila không hề có ý định cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ.
Theo hãng thông tấn Reuters, phát biểu trước báo giới tại thành phố quê hương Davao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rõ, hoàn toàn không có chuyện Philippines cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, và việc duy trì quan hệ với Mỹ là điều tốt nhất cho người Philippines do những quan hệ lịch sử lâu dài. Rất nhiều người Philippines sống tại Hoa Kỳ và nhiều dân Mỹ có tổ tiên là người Philippines. Theo báo Philippines Inquirer, thì Tổng thống Philippines giải thích lời tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ tại Trung Quốc cần được đặt trong văn cảnh và điều này có nghĩa là chia tay về chính sách đối ngoại với Mỹ. Ông Duterte cho biết thêm, trong quá khứ, chính quyền Manila thường xuyên theo đuôi nước Mỹ, còn hiện tại ông quyết định chọn một hướng đi khác. Liên quan đến Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Philippines có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay, Tổng thống Philippines cho biết có thể có thay đổi. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh rằng ông sẽ tham vấn giới quân sự, giới cảnh sát và toàn dân. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ngay lập tức có phản ứng sau lời giải thích tối qua của Tổng thống Philippines. Người phát ngôn Nhà Trắng hoan nghênh việc ông Duterte đổi giọng bởi một thái độ như vậy là phù hợp hơn với quan hệ đồng minh 70 năm giữa Hoa Kỳ và Philippines.
Về quan hệ Washington-Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm qua đã gây ngạc nhiên khi cho rằng chế độ Bắc Triều Tiên hiện nay vừa phi pháp vừa không có tính chính đáng. Ông John Kerry đã dùng lời lẽ cứng rắn bất thường như trên trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Kuwait Saba al-Khalid al-Saba khi ông ca ngợi các nỗ lực của quốc gia vùng Trung Cận Đông đó trong việc chống lại các hoạt động phổ biến hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, các quan chức Mỹ cao cấp hiếm khi trực tiếp đặt vấn đề về tính chính đáng của chế độ cha truyền con nối lãnh đạo Bắc Triều Tiên của dòng họ Kim. Sau phát biểu của ông John Kerry, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng giải thích rằng tuyên bố trên đây chỉ thể hiện mối quan ngại sâu sắc của Hoa Kỳ trước các hành vi bất hợp pháp và khiêu khích của chính quyền Kim Jong-un, chứ không hề báo hiệu một sự thay đổi chính sách của Mỹ. Ông John Kirby đã từ chối trả lời một câu hỏi của phóng viên về việc liệu Kim Jong-un có mất tính chính đáng để lãnh đạo Bắc Triều Tiên hay không. Còn về quan hệ Nhật-Nga, trước thượng đỉnh hai bên dự trù vào tháng 12, Tokyo quyết định cấp tín dụng cho Nga, vốn đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế nhằm thúc đẩy các đàm phán về quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát, mà Nhật Bản gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc.
Theo hãng thông tấn Reuters, Ngân hàng Nhật Bản vì Hợp tác Quốc tế JBIC sẽ cấp khoảng 4 tỷ yên, tương đương 354 triệu euro cho Ngân hàng Nga Sberbank, ngân hàng lớn nhất của nước này. Theo báo Kinh tế Nhật Nikkei, thì việc Ngân hàng JBIC cấp vốn cho Nga là nhằm để tạo điều kiện cho các đàm phán sắp diễn ra. Vẫn theo Reuters, khoản tín dụng 4 tỷ yên nằm trong chương trình Hợp tác Kinh tế 8 điểm đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin với chủ trương phát triển một tiếp cận mới để giải quyết các bất đồng lãnh thổ từ thời kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, chính do bất đồng này mà Tokyo và Moscow không ký kết được Hiệp định Hòa bình. Ngân hàng Nga Sberbank nằm trong số các định chế tài chính Nga bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Vẫn theo báo Nhật Nikkei thì cho dù các khoản tín dụng bằng yên không trực tiếp liên quan đến các trừng phạt nói trên, nhưng nhìn chung các ngân hàng Nhật đều lưỡng lự trước việc cấp tín dụng cho Nga do sợ Hoa Kỳ trả đũa.
Còn tại Thái Lan vào hôm nay, hàng trăm nghìn người đã tụ tập phía bên ngoài Hoàng Cung ở Bangkok để hát hoàng ca tôn vinh nhà vua vừa tạ thế. Trong trang phục màu đen, họ đã đổ về Sanam Luang, một không gian mở với nhiều cây xanh, khiến khu vực này bị ùn tắc trước khi lễ hát hoàng ca bắt đầu. Cảnh sát cho biết hơn 150.000 người đã có mặt và đám đông vẫn tiếp tục đổ về đây. Sự kiện sẽ được ghi hình để phát sóng tại mọi rạp chiếu phim ở Thái Lan. Vào hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đồng loạt mở những cuộc tấn công tại Kirkuk, thành phố nằm ở phía đông Mosul và do lực lượng Kurdistan kiểm soát. Được lính bắn tỉa yểm trợ cùng với các cuộc tấn công bằng xe có gài bom, lực lượng thánh chiến đã kiểm soát được một số ngôi nhà. Theo thống kê mới nhất vào hôm nay của một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Iraq, có 46 người chết và 133 người bị thương, chủ yếu thuộc các lực lượng an ninh. Được do là các ổ thánh chiến nằm vùng tiến hành các vụ tấn công đồng loạt nhằm mục đích giảm bớt áp lực trước loạt phản công chiến lại Mosul do quân đội Iraq và Liên quân quốc tế tiến hành từ đầu tuần. Từ Erbil, thông tín viên RFI Orian Verdi tường trình về chiến sự tại Kirkuk.
Người dân thành phố Kirkuk trải qua một đêm nằm im tại nhà. Tối 20 tháng 10, theo một cảnh sát, khoảng 10% thành phố vẫn nằm trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đêm hôm qua, cảnh sát vẫn truy tìm hai xe ô tô do thành viên của tổ chức thánh chiến này điều khiển. Tuy nhiên, cuộc phản công đáp trả vụ tấn công của Daesh đã nhanh chóng được tiến hành. Lực lượng người Kurdistan tại Iraq đã đến trợ giúp cảnh sát địa phương. Chiến đấu cơ của Liên quân cũng can thiệp. Tất cả nhắm vào một tòa nhà do lính bắn tỉa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Một mục tiêu khác, tại Darkuk, thành phố lân cận với Kirkuk, Liên quân quốc tế đã tấn công một đền thờ thuộc hệ phái Shia. Theo người đứng đầu thành phố, trận không kích này đã khiến 15 thường dân thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Nhiều thường dân cũng cầm vũ khí để đuổi chiến binh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Kiếp Cúc có thể rơi vào thế bất ổn nghiêm trọng do loạt tấn công trên. Thành phố đông dân và có nhiều cộng đồng khác nhau sinh sống cũng đón nhận nhiều gia đình chạy trốn Daesh. Theo truyền hình địa phương, mọi lời cáo buộc nhanh chóng hướng đến những người lưu vong và cộng đồng Ả Rập theo hệ phái Sunni của thành phố.
Oriane Verdier, Erbil, RFI.
Vẫn liên quan đến Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua cho biết Washington tin tưởng vào khả năng để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chiến dịch chiếm lại Mosul, hiện đang nằm trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Về phần mình, chính quyền Iraq cho đến nay vẫn liên tục phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ tại khu vực miền Bắc nước này.
Còn tại Syria, chính quyền Nga tuyên bố chuyển hạn ngừng bắn tại đông Aleppo để tạo điều kiện sơ tán thường dân cho đến tối nay. Theo một số chuyên gia, đây là một chiến thuật của Nga nhằm tách dân cư ra khỏi phe nổi dậy, nhằm dễ dàng chiếm lại thành phố.
Theo AFP, thì cuộc ngừng bắn vì lý do nhân đạo của Nga có hiệu lực từ sáng thứ Năm sắp kết thúc, nhưng chỉ có rất ít người dân và binh sĩ nổi dậy rời khỏi các khu phố phía đông Aleppo, theo các hành lang do Nga thiết lập. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo phe nổi dậy dùng vũ lực hoặc đe dọa để ngăn cản việc sơ tán thường dân. Trong khi đó, một phóng viên của Le Monde có mặt tại chỗ cho biết lệnh ngừng bắn của Moscow được dân chúng tại chỗ nhìn nhận như là một đòn chiến tranh cân não nhằm kích động dân thường chống lại lực lượng nổi dậy. Hiện tại, cộng đồng quốc tế đang tiếp tục gây áp lực để Nga triển hạn ngừng bắn đến tối thứ Hai. Theo Reuters, tối qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các đàm phán về ngừng bắn tại Aleppo trong tuần qua giữa Washington và Moscow đã có một số tiến bộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không muốn tỏ vẻ lạc quan thái quá, nhưng bày tỏ hy vọng là có thể đạt thỏa thuận về một số bất đồng trong những ngày tới.
Về quan hệ Nga-Mỹ, vào lúc tranh cãi đang bùng lên giữa Moscow và Washington về việc nước Nga bị tình nghi là cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua xác định rằng nước Mỹ luôn luôn hoan nghênh việc Nga cử quan sát viên qua Mỹ để theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống và Nghị viện sắp diễn ra. Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby khẳng định, chúng tôi đã nói với chính phủ Nga rằng họ được hoan nghênh khi đến giám sát các cuộc bầu cử của chúng tôi. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản bác cáo buộc từ phía Nga, theo đó các quan sát viên Nga bị từ chối, không được phép đến Mỹ giám sát bầu cử. Theo ông Kirby, Mỹ không hề có chính sách từ chối các quan sát viên Nga, nhưng các quan sát viên này phải nằm trong phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE. Chuyên giám sát bầu cử tại mọi nước thành viên, trong đó có giám sát tại Hoa Kỳ. Vấn đề là phía Nga đã từ chối tham gia phái đoàn OSCE. Trong khi đó, cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn với sự kiện Clinton và Donald Trump lao vào cuộc đua nước rút. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourté tường trình.
Cả hai ứng cử viên ít nhiều đã tỏ ra thân thiện hơn trong buổi tối gala từ thiện thứ Năm vừa qua, thậm chí họ còn bắt tay nhau. Thế nhưng ngày hôm qua, họ đã nhanh chóng chuyển sang phản công. Tại tiểu bang Bắc Carolina, Donald Trump tố cáo Hillary Clinton là chính khách tham nhũng nhất từng ra ứng cử tổng thống từ trước tới nay. Còn cựu Ngoại trưởng Mỹ thì có mặt ở Ohio, một tiểu bang quan trọng mà bà đang ở thế cân bằng với đối thủ Cộng hòa. Hillary Clinton nói, chúng ta đều biết sự khác biệt giữa quyền lãnh đạo và một nền độc tài. Quan điểm của hai ứng cử viên là hết sức khác nhau. Ông Trump tiếp tục khẳng định sẽ chiến thắng, nhưng có thể ông cũng biết là đã thất bại. Chính vì vậy, nhà tỷ phú không ngừng nhắc đi, nhắc lại rằng cuộc bầu cử bị gian lận. Dù sao, ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng sẽ tiếp tục hùng hồn diễn thuyết trước cử tọa mỗi ngày một đông đảo tham dự các cuộc meeting của ông và tạo cho ông ảo tưởng là có thể giành chiến thắng. Hiện đã thu được hơn 270 số phiếu cần thiết của đại cử tri để được bầu, nhưng bà Hillary Clinton có một tham vọng lớn hơn, đó là nhắm đến cử tri quần chúng. Chính vì vậy, bà sẽ đến các bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ tập trung mọi nỗ lực để các bang này chuyển sang ủng hộ phe Dân Chủ và biến năm 2016 thành một năm thất bại đối với Đảng Cộng Hòa, mà trong đó ông Donald Trump đã góp phần không nhỏ.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, hàng loạt trang mạng quan trọng bị tê liệt trong đêm qua, rạng sáng nay. Theo công ty Mỹ Gin, thì thủ phạm là một virus tin học đến từ các đồ vật được nối mạng như webcam hay máy in. Cũng theo Gin, cuộc tấn công này là rất khó chống đỡ vì xuất phát đồng loạt từ nhiều quốc gia. Liên quan đến Mexico, cựu cảnh sát trưởng thành phố Iguala bị bắt ngày hôm qua trong một chiến dịch do quân đội và an ninh phối hợp thực hiện. Theo chính quyền Mexico, thì cảnh sát thành phố này có thể là thủ phạm của vụ bắt 43 sinh viên và giao nộp họ cho một tổ chức mafia cách nay gần 2 năm.
Lùi xuống phía Nam, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Henrique Capriles vào hôm qua cáo buộc chính phủ của Tổng thống Maduro đã trở thành độc tài. Phe đối lập tuyên bố sẽ kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình phản đối Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela. Trước đó, Hội đồng Bầu cử này đã tuyên bố đình chỉ tiến trình thúc đẩy trưng cầu dân ý để phế truất Tổng thống đương nhiệm. Đó là tiến trình do phe đối lập khởi xướng và giai đoạn tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Nam Phi quyết định chính thức rời khỏi Tòa án Hình sự Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua. Quyết định nói trên bị giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước lên án quyết liệt. Trong tuần qua, hai quốc gia châu Phi, Burundi và Nam Phi là hai nước đầu tiên trên thế giới tuyên bố rời khỏi Tòa án Hình sự quốc tế kể từ khi định chế này có hiệu lực từ năm 2003.
Tại Pháp, cuộc biểu tình của hàng nghìn cảnh sát vì không đủ trang bị vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cho dù Tổng thống François Hollande cố xoa dịu tình hình. Tối hôm qua, hàng trăm cảnh sát đã biểu tình trước nhà thờ Notre Dame ở trung tâm Paris, ngay đối diện trụ sở cảnh sát trung ương. Một số cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Calais, Lille, Toulon và các thành phố khác. Trước đó, khoảng 3.000 cảnh sát Pháp đã biểu tình tối 20 vừa qua.
Cuộc hạ cánh của con tàu đổ bộ châu Âu lên Sao Hỏa hôm thứ Tư đã thất bại. Người phụ trách cơ quan không gian châu Âu thừa nhận với AFP, đây là lần thứ hai châu Âu thất bại trong cuộc chinh phục Sao Hỏa. Con tàu đã rơi với tốc độ cao hơn rất nhiều so với dự kiến.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Cuộc tấn công giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ nhì Iraq khỏi tay quân thánh chiến Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ 3 tháng sau cuộc đảo chính hụt, Tổng thống Erdogan dùng mọi hình thức đàn áp đối lập. Bộ sưu tập 130 tác phẩm nghệ thuật hiện đại Pháp của nhà mạnh thường quân người Nga Sergei Chukin ra mắt công chúng Paris. Trong lúc quan hệ giữa Nga và Pháp đang bút giá, về châu Á, Thái Lan với chiếc ngai vàng bị bỏ trống sau cái chết của quốc vương Bhumibol, Philippines thì chuyển trục từ Mỹ sang Trung Quốc và thực hư về thế mạnh của ông Tập Cận Bình trên bàn cờ chính trị Bắc Kinh. Thưa quý thính giả và các bạn, đấy là những chủ đề lớn được các tạp chí quan tâm trong tuần.
Vào lúc Trung Quốc chuẩn bị họp Đại hội đồng Trung ương vào tuần tới và sang năm sẽ họp Đại hội Đảng, tuần báo kinh tế The Economist ấn bản tại London đưa ra một quan điểm khá thú vị. Tập Cận Bình tuy đã tập trung đầy quyền lực trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là Chủ tịch Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Chưa chính thức chỉ định người thừa kế một khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022 vì muốn bám víu vào quyền lực, hay đấy là dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình đang bị cô lập cả ở cấp trung ương lẫn ở cấp địa phương. Trong gần 4 năm cầm quyền, ông Tập đã thường được xem là một nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ nhiều thập niên vừa qua, chỉ thua có Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình. Đương kim Chủ tịch Trung Quốc cũng đã từng bước thâu tóm quyền lực, chỉnh đốn hàng ngũ của đảng. Chính sách bài trừ tham nhũng, đảo hổ diệt ruồi do ông đề xướng đã không khỏi làm những nhân vật tai to mặt lớn từ trong hàng ngũ quân đội đến các lãnh đạo của các tập đoàn nhà nước phải run sợ. Thế nhưng, theo như nhận xét của báo The Economist, tại một đất nước rộng lớn và có quá nhiều những khác biệt, có quá nhiều những xung đột về quyền lợi như Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình cũng có thể là đang không kiểm soát được gì cả. Theo như nhận xét của tờ báo này, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào năm tới, ông Tập đang cùng lúc phải đương đầu với hai mặt trận. Một bên là những đối thủ chính trị đang chờ thời cơ để gài những người thân tín của họ vào những chức vụ then chốt, còn ở mặt trận bên kia là các quan chức cấp địa phương, số này đã thực sự không hài lòng với chính sách của ông Tập Cận Bình, muốn kiểm soát một cách có hệ thống hơn các hoạt động kinh tế của đất nước, từ chính sách công nghiệp cho đến phát triển cơ sở hạ tầng hay là giới hạn khí thải CO2. Hàng loạt các biện pháp cải tổ được Tập Cận Bình đề xướng chẳng những là đã không được thi hành đến nơi đến chốn, mà lại còn bị giới lãnh đạo ở cấp địa phương xem là những mối đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của họ, đến đà tăng trưởng ở cấp tỉnh thành, và qua đó là mầm mống dẫn tới bất ổn trong xã hội. Đấy là điều mà tạp chí The Economist của Anh gọi là điểm yếu của Tập Cận Bình trước các chính quyền địa phương.
Cũng The Economist chú trọng đến sự kiện Philippines đang ngả vào vòng tay Trung Quốc. Từ đồng minh thân thiết nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, Philippines dưới thời đại của Tổng thống Duterte như một quả xoài chín rụng vào giò của Trung Quốc.
Về vãn Bắc Kinh và tuyên bố nghỉ chơi Mỹ, Tổng thống Philippines đã bắt công luận quốc tế phải chú ý đến quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này. Thế nhưng liệu rằng ông Rodrigo Duterte còn muốn đi tới đâu nữa? Theo quan điểm của tạp chí kinh tế Anh The Economist, dưới những năm tháng của Tổng thống Benigno Aquino thì Philippines đã từng can đảm để đọ sức với ông khổng lồ Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, nhưng Philippines đã phải trả giá đắt. Giờ đây ông Duterte nhận thấy rằng đất nước của ông cần phát triển cơ sở hạ tầng, cần có vốn đầu tư của Trung Quốc để mở mang, cần phải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Có lẽ, với chính sách xoay trục của ông Duterte thì Hoa Kỳ nhận thấy rằng họ đã trông đợi quá nhiều vào đồng minh châu Á là Philippines. Washington cũng trông thấy rõ cái giá mà Manila đã phải trả khi dám cưỡng lại tham vọng của Bắc Kinh muốn làm bá chủ Biển Đông. Cũng có thể là với ông Duterte, Washington ý thức được là các chính khách Philippines không hẳn thần phục Mỹ như mong đợi, đành rằng đa số người dân Philippines ủng hộ Mỹ. Nhưng họ cũng chưa quên thời kỳ đất nước đã bị Hoa Kỳ đô hộ. Nhìn từ phía Trung Quốc, báo The Economist nhìn nhận là đến nay thì Bắc Kinh chưa quân sự hóa bãi đá Scarborough vì muốn lôi kéo Manila vào quỹ đạo của mình. Nhưng để thực sự Philippines ngả vào vòng tay Trung Quốc thì đấy lại là một chuyện khác, bởi vì công luận Philippines cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận để cho Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với gần hết Biển Đông, vùng biển mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Do vậy, The Economist kết luận, Mỹ cũng nên kiên nhẫn chờ đợi. Sớm muộn gì Manila cũng sẽ lại quay trở về với quan điểm ban đầu, và khi đó thì đôi bên lại tiếp tục hợp tác với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
Tuần báo Le Courrier International trích một bài báo Úc trên tờ The Sydney Morning Herald. Theo đó, trong 100 ngày lãnh đạo đất nước, Rodrigo Duterte đã thách thức mối quan hệ trải dài trong 65 năm giữa Philippines và Hoa Kỳ. Từ Canberra đến Washington hay Tokyo, mọi người đang cố gắng giải mã hiện tượng Duterte để xem ông này là một dạng thùng rỗng kêu to hay thực sự là một mối đe dọa đối với ổn định của châu Á.
Iraq được lực lượng liên quân quốc tế yểm trợ để tiến hành một cuộc tấn công chiếm lại Mosul từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Le Courrier International tin chắc là khi được trên dưới 60 quốc gia yểm trợ để tiêu diệt khoảng từ 3 cho đến 4.500 chiến binh Hồi giáo Daesh ở Mosul, thì quân đội của Iraq sớm hay muộn cũng sẽ nắm lấy phần thắng trong tay. Tuần báo Lopes tóm tắt tình hình qua hai câu hỏi. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đương nhiên sẽ bị đuổi khỏi Mosul, nhưng đâu là cái giá phải trả? Và hòa bình theo kiểu gì cho Iraq? Trả lời câu hỏi thứ nhì thì tác giả bài báo Sarah Daniel e rằng một khi đánh đuổi Daesh khỏi Mosul, các lực lượng vũ trang trong vùng sẽ lao vào một cuộc tranh giành quyền lực, không ai chịu thuần phục chính quyền Baghdad thuộc hệ phái Shia, hậu quả là cộng đồng người Ả Rập theo hệ phái Sunni ở Iraq sẽ lâm vào cảnh tuyệt vọng, từ đó lại nảy sinh một dạng Daesh mới sẽ còn tàn bạo hơn, cực đoan hơn so với những nhóm đang tự xưng là tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện nay.
Vẫn chưa ai biết ca sĩ người Mỹ Bob Dylan có nhận giải thưởng Nobel Văn học 2016 hay không, tranh cãi là ông có xứng đáng để được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh hay không, vẫn chưa tới hồi kết.
Le Courrier International dành chọn một trang lớn để trả lời câu hỏi Bob Dylan có xứng đáng với giải Nobel Văn học hay không. Nếu như tờ báo tài chính The Wall Street Journal trả lời là có, thì ngược lại tờ báo Anh The Daily Telegraph xem việc trao tặng cho một nhà soạn nhạc giải Nobel Văn học là quá đáng. Tờ báo của New York cho rằng Bob Dylan xứng đáng để được đứng ngang hàng với những Eliot hay là Rudyard Kipling Pablo Neruda v.v. khi ông đã chứng minh được rằng lời ca trong những tác phẩm của Dylan tự nó đã là nhạc, tự nó là những giai điệu, là những nhịp điệu với những sắc thái riêng biệt.
Nhân đang nói chuyện văn chương, Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, Đức mở ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10. Tuần báo Lobs điểm lại 20 gương mặt tiêu biểu của làng văn học thế giới. Trong số này, phải kể đến nhà văn nữ người Mỹ Toni Morrison, giải Nobel Văn học năm 1993. Tờ báo mệnh danh bà là tiếng nói của tự do bởi vì uy tín của nữ nhà văn này đã vượt ra ngoài lĩnh vực văn học. Toni Morrison còn là biểu tượng của công cuộc đấu tranh vì tự do, đòi quyền bình đẳng cho những cộng đồng da màu.
Nhân vật nặng ký khác trong thế giới sách vở là J.K. Rowling, mẹ đẻ của chàng phù thủy Harry Potter. Sức mạnh của bà Rowling là đã bán ra được đến hơn 500 triệu ấn bản, và bà cũng đã biến Harry Potter thành một thương hiệu nổi tiếng nhờ 8 bộ phim Harry Potter mà J.K. Rowling đã thu về đến 8 tỷ đô la, một khoản tiền tương đương với tổng sản phẩm nội địa của cả nước Nigeria. Thế nhưng tài sản riêng của nhà văn nữ này chỉ khoảng 600 triệu bảng Anh mà thôi. Dù vậy, bà đã là một trong số 200 người giàu có nhất trong số những thần dân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Và trong số những nhà cầm bút ở châu Á được chú ý nhiều thì Lopes nêu lên trường hợp của nhà văn người Nhật Bản Murakami. Cùng với J.K. Rowling, ông là một trong số những tác giả hiếm hoi mà độc giả chịu khó xếp hàng để mua sách khi ông trình làng một tác phẩm mới. Không là nhà văn, thế nhưng tại Hồng Kông thì ông Bào Phát, 49 tuổi, là người đứng đầu nhà xuất bản New Century Press, chưa chắc là đã giàu, nhưng doanh nhân này là người dám cho phát hành những cuốn sách bị Bắc Kinh kiểm duyệt chặt chẽ. Trong số những cuốn sách cấm mà New Century Press cho phát hành, phải kể tới một cuốn nhật ký của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương, hay là một cuốn tiểu luận chứng minh rằng cố thủ tướng Chu Ân Lai là một người đồng tính.
Phần trang văn hóa trên tờ L'Express dành sự kiện lần đầu tiên, gần 130 tác phẩm hội họa hiện đại của Pháp của gia đình Chukin, một nhà mạnh thường quân Nga, cho ra mắt công chúng Paris tại trung tâm văn hóa Fondation Louis Vuitton.
127 bức tranh của những Picasso, Matisse, Gauguin hay Monet nằm trong bộ sưu tập của một đại gia người Nga hồi đầu thế kỷ 20, đó là ông Sergei Chukin. Và gia đình Chukin cũng thường xuyên có mặt ở Kinh Đô Ánh Sáng, tại đây họ đã có dịp lui tới với các họa sĩ Pháp thời đầu thế kỷ 20. Điều đáng nói là nhẽ ra Tổng thống Putin lần này đến Pháp trong dịp khánh thành cuộc triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Fondation Louis Vuitton. Thế nhưng rồi căng thẳng giữa Nga với phương Tây về Syria đã buộc ông Putin phải hủy bỏ chương trình. Cuộc triển lãm này một lần nữa cho thấy băng giao giữa Pháp và Nga, tuy trong thời kỳ băng giá vì các hồ sơ Syria và Ukraine, thế nhưng Moscow với Paris lại rất gần gũi với nhau về mặt văn hóa và nghệ thuật.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines giải thích về tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ. Nhật Bản cấp tín dụng cho Nga để thúc đẩy đàm phán về quần đảo Kurin. Hoa Kỳ sẵn sàng nghênh đón quan sát viên Nga tới theo dõi bầu cử Mỹ. Bắt đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Hoài Dương biên soạn.
Thế hệ khách du lịch Trung Quốc kiểu mới. Thổ Nhĩ Kỳ, du lịch mất mùa, khu chợ nổi tiếng Grand Bazaar ở Istanbul vắng khách. Một khối ngọc thạch nặng 210 tấn được phát hiện tại miền Bắc Miến Điện. Một vận động viên cờ vua nổi tiếng của Mỹ kêu gọi tẩy chay giải vô địch cờ vua nữ thế giới tại Iran vì phải đeo mạng che mặt khi thi đấu. Một cậu bé mắc bệnh ung thư bị cư dân mạng Tây Ban Nha điên cuồng chỉ trích vì mơ ước trở thành đấu sĩ bò tót. Trên đây là các chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay. Thế hệ khách du lịch Trung Quốc kiểu mới. Năm 2015, 128 triệu du khách Trung Quốc chiếm 13% du khách toàn cầu khi đi du lịch ở nước ngoài đã tiêu 415 tỷ đô la. 56% du khách Trung Quốc nằm trong độ tuổi 26 đến 36 tuổi, 11% dưới 26 tuổi. Cách đây 15 năm, du lịch Trung Quốc mới chỉ đang trong quá trình phôi thai, nhưng giờ đây nó đã phát triển nhờ sự mềm mỏng trong các quy định về đi lại và đặc biệt nhờ có quy định về các kỳ nghỉ phép được hưởng lương từ năm 2008. So với trước đây, tầng lớp trung lưu mới của Trung Quốc trẻ hơn, có học hơn và kết nối mạng nhiều hơn. Trước đây, người Trung Quốc ở tầng lớp trung lưu bị ám ảnh là phải tiết kiệm, tích lũy của cải, nhưng giờ đây, tầng lớp này lại chỉ chăm chăm tiêu tiền. Dù thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng các du khách Trung Quốc đều quan tâm tới mối tương quan giữa giá cả và chất lượng. Họ cũng có xu hướng tiết kiệm trong các chi phí khách sạn và ăn uống, nhưng lại thích vung tay mua sắm. Tính trung bình, 42% các chuyến du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc có giá dưới 700 euro, và chỉ có 14% các chuyến du lịch có giá trên 3.000 euro. Nhưng đó cũng là vì bốn điểm du lịch được người Trung Quốc ưa thích là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan đều nằm ở châu Á. Các nước châu Âu như Pháp, Ý, Thụy Sĩ và Đức chỉ là điểm đến yêu thích thứ hai của du khách Trung Quốc. Đối với giới trẻ Trung Quốc, đi du lịch nước ngoài là cách tự khám phá bản thân và học hỏi hơn là dịp để khám phá các nền văn hóa mới, các phong cảnh mới. Thế hệ du khách ngày nay không muốn làm những gì mà thế hệ ông cha họ đã làm hay muốn làm. Hình ảnh đoàn du khách Trung Quốc đội cùng một kiểu mũ, đi sát nhau, nối đuôi thành hàng sau hướng dẫn viên du lịch với chiếc ô dương trên tay làm hiệu đang dần biến mất. Những bức ảnh chụp trước tháp Eiffel với ứng dụng Instagram cũng đã lỗi thời. Trẻ và giàu có, khách du lịch Trung Quốc đặc biệt kết nối mạng Internet rất nhiều. Không muốn tắt điện thoại khi đi du lịch, du khách Trung Quốc muốn chia sẻ với bạn bè trong nước. Và bất cứ lúc nào, những gì mà họ đang trải nghiệm, những gì họ đang nhìn ngắm, hay những món ăn mà họ đang thưởng thức. Thổ Nhĩ Kỳ, du lịch mất mùa, khu chợ nổi tiếng Grand Bazaar ở Istanbul vắng khách. Chợ Grand Bazaar là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là một trong những nơi thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới, gần 100 triệu du khách một năm. Nhưng Grand Bazaar đang rơi vào khủng hoảng. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa vì không có khách.
Alexandre Billet, thông tin viên RFI tại Istanbul, dẫn lời Hiệp hội những người buôn bán ở chợ Grand Bazaar cho biết, ít nhất 600 trong tổng số 3.500 cửa hàng đã phải đóng cửa. Nhưng thế chưa phải là hết. Họ dự tính có tới 1.000, thậm chí là 1.500 cửa hàng trong chợ sẽ ngừng hoạt động. Nguyên nhân đầu tiên là cuộc khủng hoảng du lịch mà Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu do làn sóng khủng bố từ một năm nay, thêm vào đó là vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7, 2016, và cả sự vắng mặt của các du khách Nga do khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Năm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ít nhất 1/4 lượng du khách so với năm 2015, và hậu quả là khu chợ Grand Bazaar cũng mất 1/3 số khách hàng so với năm ngoái. Nhiều hội nghị quốc tế bị hủy bỏ, nhiều con tàu biển khổng lồ chở du khách cũng không ghé vào Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi năm, chính các con tàu này đã mang số đông du khách đến với chợ Grand Bazaar. Vì thế, các cửa hàng hướng tới khách du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khoảng 60% các cửa hàng bán đồ trang sức ở chợ Grand Bazaar đã phải ngừng kinh doanh trong những tuần qua.
Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là nước tổ chức giải vô địch cờ vua nữ thế giới vào tháng 2 năm 2017, và dự kiến sẽ có 64 vận động viên đến từ 26 nước. Nhưng mới đây, Nazi Pakizebagn, 22 tuổi, một trong những tay chơi cờ vua nữ nổi tiếng nhất của Mỹ, đã quyết định tẩy chay giải vô địch cờ vua này vì nếu cô đến Iran tham gia thi đấu, cô sẽ phải đeo mạng che kín mặt. Trên thực tế, theo luật lệ Hồi giáo hiện hành ở Iran, từ sau cuộc cách mạng năm 1979, tất cả phụ nữ là tín đồ Hồi giáo hay không phải tín đồ Hồi giáo, cho dù là người Iran hay người nước ngoài thì cũng đều phải đeo mạng che mặt. Cô Nazi Pakizebagn còn tung ra chiến dịch kêu gọi tổ chức giải vô địch ở một nước khác. Nữ vận động viên này khẳng định phụ nữ Iran bị đối xử như công dân hạng hai vì buộc phải đeo mạng che mặt. Thế nhưng, theo lời thông tín viên RFI Ziavos Ghazi tại Tehran, vào thời điểm này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía chính quyền Iran trước lời kêu gọi của nữ vận động viên này. Còn nữ vận động viên cờ vua của Iran thì rất bất ngờ vì lời kêu gọi tẩy chay của vận động viên người Mỹ. Nhiều nữ vận động viên thậm chí còn khẳng định việc tổ chức một sự kiện như vậy ở Iran là một cơ hội cho phụ nữ nước này và nó giúp phát triển môn thể thao cờ vua, cũng như thể thao nói chung cho nữ giới. Mặc dù phụ nữ Iran phải đeo mạng khi thi đấu thể thao, nhưng trong mấy năm gần đây, thể thao nữ lại phát triển. các nữ vận động viên Iran tham gia các giải đấu quốc tế nếu họ không bị buộc phải dỡ bỏ mạng che mặt khi thi đấu, chẳng hạn như đối với môn karate. Nhìn chung, trong xã hội Iran, phụ nữ ngày càng năng động hơn. Chẳng hạn, từ 20 năm nay, trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, các nữ sinh chiếm 60%, còn các nam sinh chỉ chiếm có 40%. Điều này cũng góp phần thay đổi quan niệm xã hội về phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo này. Một khối ngọc thạch nặng 210 tấn được phát hiện tại miền Bắc Miến Điện. Ngọc thạch là loại đá quý được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng. Nhưng ở Miến Điện, ngọc thạch cũng gây ra các mâu thuẫn giữa các sắc tộc ở miền Bắc nước này. Từ Rangoon, thông tin viên RFI Rémi Favre kể lại.
Près de 6 mètres de long, plus de 4 de large et de haut, il a fallu deux jours pour extraire cet énorme bloc de 210 tonnes de jade qui s'est cassé.
Dài gần 6 mét và rộng hơn 4 mét, đây là khối ngọc thạch lớn chưa từng thấy ở Miến Điện. Các công nhân đã mất tới 2 ngày mới đưa được khối ngọc khổng lồ nặng 210 tấn này ra khỏi mỏ. Khối ngọc đã vỡ làm đôi khi được đưa ra khỏi khu mỏ Lộ Thiên ở Pakan, vùng cực bắc Miến Điện. Người ta chưa định giá được khối ngọc. Theo các thông tin chính thức, hoạt động xuất khẩu ngọc từ Miến Điện chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, mỗi năm mang lại cho Miến Điện tới 1 tỷ đô la, nhưng phần lớn không được hạch toán. Trong một báo cáo chi tiết vào năm 2014, tổ chức Global Witness đánh giá thương mại đá quý ở Miến Điện đạt 31 tỷ đô la, tương đương với 50% tổng sản phẩm nội địa nước này. Phần lớn số của cải trời cho này là do một nhóm nhỏ khai thác, thường là người thân của giới quân sự và những nhà lãnh đạo quân nổi dậy. Hoạt động khai thác nguồn tài nguyên này là nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẫn sắc tộc và đặt quân đội vào thế đối đầu với phe nổi dậy Kachin từ năm 2011. Tuần này quân đối dậy đã đe dọa rút khỏi tiến trình hòa bình để phản đối một cuộc tấn công, đặc biệt là cuộc không kích mà quân đội tiến hành trong khu vực từ nhiều tuần nay.
Cậu bé Adrian, 8 tuổi, bị mắc bệnh ung thư và khó qua khỏi, đã mơ ước một ngày nào đó trở thành đấu sĩ bò tót. Một cuộc khẩu chiến gay gắt đã nổ ra trên các mạng xã hội ở Tây Ban Nha, đặc biệt trên trang Twitter, với những lời trách móc, nguyền rủa nặng nề nhắm vào cậu bé. Theo lời kể của thông tín viên RFI François Michaud tại Madrid, người ta có thể đọc hoặc nghe thấy những điều kinh khủng trên các trang mạng xã hội ở Tây Ban Nha. Lần này, sự thù hằn lại hướng vào một cậu bé mới có 8 tuổi và đang mắc căn bệnh vô phương cứu chữa. Những người bảo vệ động vật, phản đối các trận đấu bỏ tót đã buông ra những lời cay độc, nghiệt ngã. Một người nào đó tên là Eseraga viết, hãy chết đi, càng sớm càng tốt, để giảm đi một kẻ giết hại bò tót. Bớt đi được một kẻ giết hại bò tót có nghĩa là cứu được một chú bò. Còn một người tên là Manuel Orello thì viết, tôi không muốn nhà nước tốn tiền chi trả cho các chi phí điều trị của cậu bé này, đấy là tiền thuế mà tôi phải đóng góp. Ở Tây Ban Nha, những người ủng hộ đấu bò tót thì chỉ chiếm số ít, nhưng họ đã phản ứng rất mạnh mẽ. Trên Twitter, Hiệp hội đấu bò tót đã lên tiếng bảo vệ cậu bé Adrian. Nhiều võ sĩ đấu bò tót nổi tiếng như Enrique Pons hay Vicente Barrera đã đả kích gay gắt những người nhân danh các nhà bảo vệ động vật để chôn sống một cậu bé không có khả năng tự vệ, nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác. Võ sĩ đấu bò tót danh tiếng Enrique Pons đã nói, tôi cảm thấy điều này thật đáng gây sợ. Một nhóm đấu sĩ đã tổ chức một buổi lễ tại đấu trường Madrid để ủng hộ cậu bé Adrian. Trên các mạng xã hội lan truyền bức ảnh cậu bé đội chiếc mũ của các đấu sĩ và được công kênh trên vai một đấu sĩ nổi tiếng. Đối với phần lớn cư dân mạng, bức ảnh rất đẹp, nó minh họa ước mơ của một đứa trẻ. Thế nhưng, với một số người khác, đặc biệt là các nhà bảo vệ động vật, bức ảnh thể hiện sự căm ghét động vật. Câu chuyện của cậu bé Adrian gợi nhắc cho công chúng câu chuyện về đấu sĩ Victor Barrio, người đã thiệt mạng vì bị bò húc vào người hồi tháng 7 năm nay trong một trận đấu tại đấu trường Teruel. Nhiều nhà bảo vệ động vật đã ăn mừng trên Internet. Có vẻ như cuộc đấu giữa những người bảo vệ động vật và các đấu sĩ bò tót còn lâu mới chấm dứt.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây do Hoài Dương phụ trách. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc với chủ đề Biểu ý và lời tâm tình với chị Công Sơn, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Là cha đẻ của hơn 600 tác phẩm, Trong đó, nổi bật nhất là những bản tình ca và hàng loạt ca khúc phản chiến. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người được Trần Văn Dĩnh coi là Bob Dylan Việt Nam, đã gieo vào thế gian những giai điệu mà, khi hát lên thì có một điều gì đó chạm đến trái tim con người. Âm nhạc của anh mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim của mình đến trái tim của người mà không cần cắt nghĩa gì thêm. Đài RFI Việt ngữ đã có dịp trò chuyện với dịch giả nhà văn Bù Ý, đồng thời cũng là một người bạn rất thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để cùng tâm tình về anh, nhớ về anh.
Tóc người, dòng sông dưới đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần, bàn chân có phố thấy người, sống lao sao vợ tôi.
Chào ông, trước hết xin cảm ơn ông đã dành cho đài RFI một cuộc trò chuyện chân tình hôm nay. Đầu tiên hết, ông là người bạn gắn bó rất thân thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc hẳn giữa ông và nhạc sĩ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Đúng là với Trịnh Công Sơn, tôi là một trong những người bạn thân thiết nhất. Từ hồi nhỏ, từ lâu lắm rồi, kể ra cái lần đầu tiên mà tôi gặp Trịnh Công Sơn là vào năm 1957, tức là cái năm đầu tiên tôi học đại học. Và cùng cái năm ấy là năm Trịnh Công Sơn bị tổn thương ở ngực trong khi tập luyện võ judo với người em trai. Nếu nói kể lại một hai kỷ niệm thì ngay cái thời buổi đầu tiên năm 1957 ấy, thì một buổi tình cơ tôi đến chơi một nhà bà con ở Huế, và tôi cùng với các em ca hát vui chơi. Lúc bấy giờ thì tôi mới là 20 tuổi thôi, thì tự nhiên thấy có một người con trai ở nhà bên cạnh nhảy sang từ vào và bảo là cho tôi hát chung với. Thì tôi thấy anh thanh niên đó ăn mặc rất là đơn giản, ăn mặc xuê xoa mà thấy cũng vui vẻ, vậy là chúng tôi bảo vào đây hát chung với nhau cho vui. Thì sau các em chúng tôi bảo đó là Trịnh Công Sơn người lãng nhiên.
Vâng.
Đó thì đó là cái phút đầu tiên là chúng tôi quen biết nhau là như vậy.
Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như trời vơi. Người ơi, nước mắt quên mình rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng tham trong.
Thưa ông, cùng là người con của đất thần kinh xứ Huế, ông nghĩ như thế nào về sự ảnh hưởng của cội nguồn trong phong cách âm nhạc của người hát thơ họ Trịnh?
Mặc dù là Trịnh Công Sơn sống từ nhỏ ở đất này, mãi cho đến khoảng về sau, những năm 1962-63, thì lúc bấy giờ Trịnh Công Sơn và gia đình mới vào Sài Gòn. Thì vì vậy cho nên là cái hình ảnh, cái cách sống ở Huế nó nhiệm nặng vào trong người của Trịnh Công Sơn. Cho nên sau này mà Trịnh Công Sơn hề viết một cái gì đó, dù là mình đang ở trong lòng Sài Gòn, mình đang sống trong cái nóng của Sài Gòn, hay trong cái nhộn nhịp của Sài Gòn, nhưng mà đầu óc hay là trong tâm hồn của Trịnh Công Sơn cũng đầy ắp hình ảnh của Huế. Mưa là một cái nét, một cái đặc điểm của Huế. Mặc dù bây giờ thì thời tiết, khí hậu nó có thay đổi nhiều, nhưng mà cái mưa từ ngày xưa đã trở thành một cái nét riêng biệt của Huế. Thế khi nào mà Trịnh Công Sơn viết về mưa, hay là khi nào Trịnh Công Sơn viết về con sông, bao giờ cái hình ảnh Huế nó hiện ra cả. Dù ngồi trước con sông Sài Gòn đi nữa, mà hề viết đến con sông là tự nhiên ta thấy như là sông Hương ở Huế thôi. Tại vì những hình ảnh ở Huế nó đã ngập nặng ở trong tư tưởng và tâm hồn Trịnh Công Sơn rồi. Hay là nói đến hoa, mà vì ở Huế nó có nhiều hoa hoặc là nhiều cái cây rất là đặc biệt. Cho nên khi nào mà nói ca tụng một cái lá non, ca tụng một cái hàng cây bóng mát, thì ta cũng vẫn thấy hình ảnh của Huế hiện ra. Tại vì những cái ấy ở Huế nó rất đặc sắc, nó riêng biệt.
Dài tay em ấy thua mắt.
Là một người không được học âm nhạc và sáng tác một cách chính quy, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn làm say lòng muôn vạn người. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát là Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra. Theo ý kiến cá nhân của ông, sự lôi cuốn và thành công trong các nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến từ đâu?
Như vậy là cô có đồng đến cái vấn đề từ học, vấn đề con người nó trưởng thành, nhiều khi nó không qua trường học.
Vâng.
Ở Huế người ta hay nhắc nhở đến có hai con người rất là nổi tiếng ở trong nước cũng như ở nước ngoài mà là không qua trường học mà nổi tiếng, đó là Trịnh Công Sơn trong âm nhạc và Bửu Chỉ ở trong hội họa. Đó là hai người không qua trường học, không được trường học đào tạo mà rốt cuộc lại là rất thành tài, rất nổi tiếng ở trong những lĩnh vực ấy. Thì đó là những cái tài riêng, đó là những con người phải nói là mình nó có cái thiên khiếu và cái sức tự học, cái sức tự tìm hiểu, và nhất là cái tâm hồn rung động, những cái rung động riêng, cái tâm hồn từ trau dồi rèn luyện. Thì đó là những trường hợp phải nói là khá là cá biệt. Trịnh Công Sơn là một người như vậy.
Có lẽ ông là người hiểu rõ hơn ai hết những cuộc tình và những bóng hồng đã đi qua cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy ông có thể kể cho thính giả RFI nghe về những tình yêu đó, dáng dấp đó mà Trịnh Công Sơn đã giải bày qua những bản tình ca của mình.
Nói về tình yêu thì rõ ràng là Trịnh Công Sơn sống và viết nhạc nhờ tình yêu thật. Trịnh Công Sơn yêu rất nhiều, phải nói là một con người yêu rất nhiều, nhưng mà không phải là một con người của riêng một phụ nữ nào khác, nào hết. Tại vì đây là một con người nó sống rất vội, cảm xúc nó tràn trề, không thể là giới hạn vào một con người được. Vì vậy cho nên phụ nữ khi mà gần Trịnh Công Sơn đều cảm thấy rằng là mình cũng không thể là riêng của Trịnh Công Sơn được, mà đến với Trịnh Công Sơn phải nhiều người khác nữa. Ngay từ Diệm, cái cô Bích Diệm ấy, đó là một trong những người yêu đầu tiên của Trịnh Công Sơn, mà chỉ ngay trong gia đình của cô Diệm ấy cũng có một cái cô em ruột. Thì Trịnh Công Sơn lúc đi đến với Diệm là cũng thấy Diệm có một cô em gái mà mình cũng có cảm tình. Đó, thế từ đó những cái tình yêu như vậy nó dây dưa ra, đó làm cho Trịnh Công Sơn trong một lúc đôi khi có thể là yêu hơn một người, chứ không phải chỉ yêu một người mà thôi. Và chính cái đó nó cứ làm cho Trịnh Công Sơn có những cái xúc động, có những cái bồi hồi, có những cái cảm động, nó luôn luôn đổi mới. Và như vậy nó nuôi dưỡng được những cái ca khúc của Trịnh Công Sơn lâu dài.
Xin chân thành cảm ơn ông. Đài RFI kính chúc ông nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều bài viết thật hay như cuốn Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ Thiên Tài hay Tâm tình với Trịnh Công Sơn mà ông đã trân trọng gửi gắm vào đó. Những suy tư, tình cảm thương mến về người bạn tâm giao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của mình.
Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên, và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng, tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Cuộc đối đầu Kennedy-Khrushchev, đỉnh điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh, tạp chí phát lần đầu tiên ngày hôm qua.
Vào lúc quốc tế cảnh báo trước nguy cơ kịch bản chiến tranh lạnh tái diễn, đầu tháng 10, dưới sự điều hành của Alexis Breze và Vincent Trémollet de Villiers, hơn 20 nhà sử học, nghiên cứu, cựu nhân viên ngoại giao, rồi các nhà báo, nhà văn vừa cho ra mắt công chúng một tập hợp nói về 20 cuộc đối đầu đã đánh dấu lịch sử của nhân loại từ thời đại đế Alexander hơn 300 năm trước công nguyên cho đến cuộc song đấu giữa các ông Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin ở cuối thập niên 1980, đánh dấu ngày tàn của Liên bang Xô Viết, Les Grands Duels qui ont fait le monde, nhà xuất bản Perrin. Nổi bật hơn cả là cuộc đọ sức tay đôi giữa hai ông ca, đó là Kennedy và Khrushchev ở vào đầu thập niên 1960 với đe dọa hạt nhân tiềm tàng được George Ayash, nhà sử học và cũng là một nhà ngoại giao kể lại. Vào mùa thu năm 1960, Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu lại Tổng thống. Nixon hay Kennedy sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 35 trong lịch sử của nước Mỹ. Điện Kremlin thận trọng theo dõi tình hình từ xa. Các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Richard Nixon, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, một chính khách nổi tiếng là chống cộng ở Mỹ, đang chiếm lợi thế so với Thượng nghị sĩ John Fitzgerald Kennedy của bên Đảng Dân Chủ.
Tại Moscow, lên cầm quyền từ năm 1953, Nikita Khrushchev từng có dịp tiếp xúc với Nixon, thực sự bất ngờ trước thắng lợi của Kennedy, một chính trị gia còn quá trẻ để ngồi vào chiếc ghế Tổng thống. Mật vụ Liên Xô có một số thông tin về nghị sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng là tay chơi này. JFK là một cậu công tử con nhà giàu, tốt nghiệp đại học Harvard, đẹp như tài tử điện ảnh, nổi tiếng ăn chơi và dễ làm phụ nữ siêu lòng. Kennedy dành nhiều thời gian để du thuyền hơn là lui tới Thượng viện. Mật vụ KGB còn nắm rõ cả hồ sơ bệnh lý của Kennedy. Họ biết ông đã nhiều lần suýt chết, bị đau cột sống và mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, phải chích cortisone với liều lượng mạnh để cầm cự. Theo lời tác giả, chỉ cần mật vụ Liên Xô tung hồ sơ bệnh lý của Kennedy ra cho công chúng, là cũng đủ vĩnh viễn chôn vùi giấc mơ bước vào Nhà Trắng của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Trong khi đó, ở Moscow, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nikita Khrushchev đã củng cố vị thế trên bàn cờ chính trị Liên Xô từ năm 1953, sau cái chết của Stalin. Xuất thân từ một gia đình nông dân, thuở trẻ Khrushchev từng lao động trong các lò rèn ở Donbass, nhiều lần vào sinh ra tử trong các trận chiến trước khi từng bước thăng tiến trong guồng máy đảng. Trên con đường thăng tiến đó, Nikita Khrushchev đã từng bước qua không ít xác người.
Dưới con mắt tinh đời của Khrushchev thì Kennedy là một nhà chính trị tay mơ, điều đã được chứng minh qua chiến dịch đổ bộ lên vịnh Con Heo, Cuba vào tháng 4 năm 61. Chiến dịch đó là một thất bại ê chề của tình báo Mỹ CIA với đồng thuận của tân chính quyền Kennedy chống lại chế độ Fidel Castro. Từ Điện Kremlin, Khrushchev lại càng thích thú khi thấy JFK phải cầu viện đến Nixon, cố vấn trên hồ sơ Cuba, hay như hình ảnh trên bìa báo Life cho thấy một ông Kennedy khép nép như cậu học trò đứng bên ông thầy là tướng Eisenhower sau một cuộc họp ở Camp David. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Kennedy lên cầm quyền vào lúc mà quan hệ giữa Washington và Moscow đã xấu đi đáng kể sau vụ máy bay dò thám U-2 của Mỹ bị phát hiện và bắn hạ trên bầu trời dãy núi Ural ở Liên Xô, rồi kế tới là hồ sơ Cuba. Nhưng hơn bao giờ hết, Washington và Moscow ý thức được là đôi bên cần nối lại đối thoại. Kennedy và Khrushchev dự trù họp thượng đỉnh tại Vienna ở Áo vào tháng 6 năm 61. Theo nhà sử học và ngoại giao George Ayash, thì Khrushchev bằng mọi giá phải ghi được một bàn thắng tại Vienna về mặt ngoại giao để đánh lạc hướng công luận trong nước trước những khó khăn về kinh tế. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng biết rằng thành phần bảo thủ trong đảng chỉ chờ đợi cơ hội để bắt ông đền tội sau khi đã hạ bệ Stalin. Về phía Kennedy, thì vị tổng thống trẻ tuổi này của nước Mỹ cũng đang cần một thắng lợi ngoại giao. Chẳng vậy mà, trước khi lên đường tới Vienna, Kennedy đã phải dừng chân ở Paris để tham khảo ý kiến của Tổng thống Pháp vị lão tướng Charles de Gaulle. Thượng đỉnh Kennedy-Khrushchev mở ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 61. Về mặt hình thức thì lãnh đạo hai nước họp kín với một dàn cố vấn trong bầu không khí giá lạnh. Như thông lệ, Khrushchev đã dùng những lời lẽ đao to búa lớn để hù dọa đối phương. Kennedy càng tỏ ra chừng mực và từ tốn chừng nào thì Khrushchev lại càng lấn lướt chừng nấy. Về nội dung thượng đỉnh viên thì Kennedy muốn tập trung vào hồ sơ nguyên tử. Khrushchev sau khi dạy cho Tổng thống Mỹ một bài học về thuyết Macaulay đã đòi Nhà Trắng phải giải quyết dứt điểm về quy chế của Tây Berlin, công nhận hai nước Đông và Tây Đức. Đây là lần thứ ba mà Moscow đòi Washington trở lại với hồ sơ này. Với Liên Xô, ốc đảo Tây Berlin giữa lòng nước Đông Đức, Cộng sản, là một cái gai. Sự phồn thịnh của Tây Berlin càng làm lộ rõ những cách biệt về đời sống giữa hai khối tự do cộng sản. Kết thúc hai ngày họp, Thượng đỉnh Viên đã không đem lại một kết quả cụ thể nào. Trước khi ra về, Khrushchev dọa Kennedy và phương Tây trước viễn cảnh nổ ra chiến tranh. Tổng thống Mỹ lễ phép đáp lời Chủ tịch Liên Xô. Nếu như vậy thưa ngài, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đó sẽ là một mùa đông buốt giá.
Rời Viên, Khrushchev biết rõ ông đã áp đảo được đối phương và buông lời nhận xét về Kennedy như sau. Hắn quá trẻ, chưa đủ già dặn, rất thông minh, nhưng quá nhu nhược. JFK thì bụt miệng than với các cộng tác viên là ông đã thực sự bị Khrushchev sơi tái. Nhưng qua cuộc chạm trán đó, Kennedy tin chắc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô chỉ muốn nắn gân nước Mỹ. Tại Washington, Kennedy chịu áp lực của phe diều hâu chủ chiến. Ở Moscow, Khrushchev cũng không thoải mái hơn dưới sức ép của cơ quan mật vụ KGB và bên quân đội. Đầu năm 1962, viện cớ bảo vệ chế độ Castro ở Cuba, Liên Xô bí mật triển khai tên lửa, tàu ngầm, đưa quân sang sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Kremlin thừa biết, sau thất bại ê chề ở vịnh Con Heo, Mỹ không động chạm tới Cuba, nhưng Liên Xô muốn dùng lá bài Cuba để mặc cả với Mỹ về quy chế của Berlin. Tháng 10 cùng năm, kế hoạch của Liên Xô bị phát hiện. Tiếp theo đó là một cuộc khủng hoảng kéo dài trong 13 ngày. Tên lửa SS-4 của Liên Xô có sức công phá lớn gấp 200 lần so với quả bom đã thả xuống thành phố Hiroshima.
Tại Washington, phe diều hâu chủ trương ra tay trước đối phương. Kennedy do dự, và một lần nữa, ông bị chỉ trích là nhu nhược. Trên thực tế, với Dean Rusk và Robert McNamara ở vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, JFK không do dự hay yếu đuối. Nhà Trắng nhìn thấy rõ nước cờ của Điện Kremlin, đó là triển khai tên lửa tại Cuba để mặc cả với phương Tây về Berlin. Kennedy nêu lên nghi vấn, biết đâu Liên Xô cũng e bom nguyên tử của Mỹ. Còn tại Moscow thì phe bảo thủ và diều hâu Liên Xô cũng đã dồn Khrushchev vào chân tường. Bên quân đội cũng chủ trương đánh trước. Ngày 22 tháng 10 năm 62, trong bài diễn văn để đời, Tổng thống Kennedy chính thức thông báo đã phát hiện vũ khí của Nga tại Cuba, ban hành lệnh phong tỏa hòn đảo này. Không đi đến chiến tranh, thế nhưng thái độ của Mỹ không có chút gì là nhu nhược. Thông điệp của Nhà Trắng được chủ nhân Điện Kremlin đón nhận như một tin vui. Khrushchev ý thức được rằng, nếu như Kennedy không tấn công ngay lập tức, thì điều đó có nghĩa là Washington tạm gác lại giải pháp quân sự. Chiến tranh sẽ không xảy ra.
Khác với Khrushchev, Kennedy không chơi đòn rung cây dọa khỉ. Sau một số các cuộc trao đổi trực tiếp, JFK lo ngại Khrushchev không hoàn toàn làm chủ tình hình ở Moscow. Đôi bên nhanh chóng tìm được thỏa thuận quy định Liên Xô rút vũ khí khỏi Cuba. Mỹ thì cam kết không động chạm đến chế độ Castro ở La Habana và rút tên lửa Jupiter đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đối đầu kịch liệt đó, mở ra một thời kỳ tan băng mà tiêu biểu nhất là đường dây điện thoại đỏ hotline ở giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin. Tổng thống Kennedy liên tục có những phát biểu hòa hoãn hướng về phía Liên Xô. Đổi lại, Khrushchev đã bằng lòng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân. Trong trên dưới 1.000 ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Kennedy cùng với lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã là tâm điểm trên sân khấu chính trị quốc tế, để rồi cả hai nhà lãnh đạo này đều bước vào hậu trường gần như cùng lúc. JFK bị ám sát tại Dallas tháng 11 năm 63. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev qua đời năm 71, trong sự quên lãng của công luận. 7 năm trước đó, Khrushchev bị hạ bệ, sự nghiệp của ông đã khép lại khi khủng hoảng tên lửa Cuba bước vào hồi kết.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chiến hạm Hoa Kỳ lại tuần tra ở Hoàng Sa để thách thức Trung Quốc. Tổng thống Philippines giải thích về tuyên bố chia tay với Mỹ. Nhật cấp tín dụng cho Nga để thúc đẩy đàm phán về quần đảo Kuril. Hoa Kỳ sẵn sàng nghênh đón quan sát viên Nga tới theo dõi bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai, sau phần bản tin và điểm tuần báo như thường lệ là tạp chí Thế giới đó đây, và tiếp theo đó là tạp chí Thể thao do Anh Vũ phụ trách với chủ đề Bóng đá Việt Nam U19 ghi dấu ấn lịch sử trong cuộc chơi châu lục. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.